Tuần 41, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Galati chương 1, câu 15 đến 16. Nhưng khi Đức Chúa Trời vui lòng khải thị con Ngài trong tôi. Chương 2, câu 20. Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Christ và không còn là tôi sống nữa, nhưng Christ sống trong tôi. Còn sự sống mà tôi hiện sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin, tức đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính Ngài vì tôi. Năng đề thứ nhất mà sự sống của Đức Chúa Trời phải đối diện trong chúng ta là chúng ta không nhận thức được sự tối tăm trong các quan niệm con người của mình. Hầu hết cơ đốc nhân đều nghĩ rằng một khi trở thành cơ đốc nhân, họ nên sốt sắng và từ bỏ thế giới. Từ góc nhìn của con người, điều này nghe rất hợp lý. Nhưng nếu không có sự sống của Đức Chúa Trời, thì điều đó là không thực tiễn. Ngày chúng ta được cứu, chúng ta đã tiếp nhận một đấng Christ sống động, là đấng đã trở nên sự sống của chúng ta trong chúng ta. Làm một cơ đốc nhân nghĩa là không nhận bất cứ điều gì khác hơn Christ làm mục tiêu của mình. Nhiều người gặp khó khăn trong đời sống thuộc linh sau khi được cứu vì họ không biết con đường sự sống và họ không nhận Christ làm sự sống của họ. Phần đọc hôm nay. Năng đề thứ nhì mà sự sống phải đối diện trong chúng ta là đạo đức giả. Tình trạng thuộc linh của một người không được quyết định bởi biểu hiện bên ngoài mà bởi cách người ấy quan tâm đến đấng Christ. Sự biểu lộ của sự sống bao gồm việc khước từ tính khí và sở thích thiên nhiên của chúng ta và chỉ để cho Christ vận hành trong chúng ta, phá vỡ chúng ta. Khi đó, những hành động của chúng ta qua sự vận hành bề trong của Christ mới ra từ sự sống. Nếu chúng ta luôn làm việc theo tính khí và bản thể thiên nhiên của mình, thì kết quả sẽ luôn là đạo đức giả. Năng đề thứ ba mà sự sống phải đối diện trong chúng ta là sự phản loạn. Christ vận hành và chuyển động trong chúng ta để làm cho chúng ta sáng tỏ về ý muốn và những đòi hỏi của Ngài, cũng như về sự dẫn dắt và xử lý của Ngài đối với chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không vâng phục mà chống lại cảm thức bề trong, không chấp nhận sự dẫn dắt của Ngài hay không trả giá, thì sự không sẵn lòng và chống đối ấy là sự phản loạn. Việc chúng ta không sẵn lòng làm mọi việc theo ý muốn Ngài rõ ràng là phản loạn. Nhiều người trong chúng ta phạm tội này mỗi ngày. Tội mà chúng ta phạm thường xuyên nhất và nghiêm trọng nhất thì không ở bên ngoài và hữu hình. Trái lại, đó là tội không vâng phục cảm nhận của Christ trong chúng ta. Christ đang sống trong chúng ta và Ngài không ngừng ban cho chúng ta cảm nhận bề trong của sự sống. Chúng ta nên vâng phục Ngài, nhưng chúng ta thường không vâng phục Ngài. Năng đề thứ tư mà sự sống phải đối diện trong chúng ta là năng lực thiên nhiên của chúng ta. Bản thể thiên nhiên, tính khí và bản ngã của chúng ta đều là những năng đề ngăn cản sự sống của Đức Chúa Trời tuôn ra từ chúng ta. Tuy nhiên, năng đề về khả năng và năng lực thiên nhiên của chúng ta thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Đó là một trở ngại mạnh mẽ ngăn cản sự sống của Đức Chúa Trời tuôn ra từ chúng ta. Nhiều anh chị em thật sự yêu Chúa, sốt sắng cho Chúa và rất kính kiền. Tuy nhiên, năng đề lớn nhất của họ là sức mạnh cùng với năng lực và khả năng to lớn của họ. Bởi vậy, Christ không có chỗ hay con đường nào trong họ. Có nhiều anh chị em như vậy giữa vòng chúng ta. Họ có năng lực và tài năng, nhưng lại không xem những điều đó là tội hay sự ô uế. Họ thậm chí nghĩ rằng đây là những điều tốt và hữu dụng cho hội thánh. Họ nghĩ mình cần những năng lực và tài năng như vậy để phụng sự Đức Chúa Trời. Họ không coi thường năng lực thiên nhiên của mình, trái lại còn trân quý chúng. Nếu những năng lực này vẫn không bị phá vỡ trong họ, chúng sẽ trở thành năng đề cho sự sống của Christ. Có một giải pháp cho tất cả những trở ngại này trong chúng ta. Đó là chúng ta phải trải qua thập tự giá và để thập tự giá phá vỡ mình. Nếu muốn sự sống của Christ không bị cản trở trong mình, chúng ta phải kinh nghiệm sự phá vỡ của thập tự giá và để cho những trở ngại này được xử lý và loại bỏ. Điều này sẽ cho phép sự sống của Christ được sống ra từ chúng ta.